cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con đúng lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Tôi mời anh chị em đọc một cái lời nguyện của một người không phải là Kitô hữu nhưng cũng có lòng đạo và rất quý mến Chúa. Anh chị em thử xem ông Tagore, ông ấy mời chúng ta cầu nguyện như thế nào. Xin lấy lời nguyện số 22. 22. Ngày lại ngày, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan, hai tay cung kính lạy Thiên Chúa muôn loài. Tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan dưới bầu trời bao la, trong cô đơn và thầm lặng, với tấm lòng thanh tịnh. Tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Thế giới ồn ào vì nhọc nhằn, huyên náo vì đấu tranh, giữa đám đông hối hả lăng xăng, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Và khi hoàn tất việc đời, lạy Thiên Chúa muôn loài, tội mình lặng lẽ, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Mời anh chị em nhìn cái lời nguyện đó. Có một cái câu cứ được nhắc đi nhắc lại hoài thôi, là tôi sẽ đứng trước mặt Chúa và tôi chiêm ngưỡng Chúa. Ngày nào cũng như ngày nào, cả những lúc vắng vẻ khi tôi đứng một mình dưới bầu trời, trong khi mọi người thì ồn ào, huyên náo, nhọc nhằn, lăng xăng, thì tôi vẫn cứ đứng trước Chúa. Cả đến ngày tôi nhắm mắt lìa đời, tôi cũng đứng trước Chúa. Có lẽ khi tôi lên thiên đàng, tôi cũng đứng trước Chúa để suốt đời tôi chiêm ngưỡng nhan của Ngài. Giờ đây mời anh chị em đọc bài tin mừng hôm nay. Tin mừng Marco chương 6 câu 30 đến 34.
Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Cảm ơn anh chị em, xin mời ngồi. Vâng, thế tôi xin bắt đầu. Câu này dễ lắm, phải không ạ? Chị Mai Hương là người mới theo cái lớp này với tôi, chị thấy dễ vậy. Chị, đây câu thứ nhất ạ. Bài phúc âm hôm nay là có 5 câu nhỉ, 30 đến 34 là 5 câu. Thì tiếp theo đoạn phúc âm nào trước đó? Đấy, thế chị trả lời.
À, thưa cha, ngay trước cái đoạn trước đó là nói về ông Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, nhưng theo con nó ăn khớp với cái đoạn này á, thì nó lại là cái đoạn Đức Giêsu sai nhóm 12 đi giảng á, bắt đầu từ chương 6, nửa câu 6 cho đến đến câu 13.
Đúng rồi. Như vậy cái phần đầu chúng ta thấy Giêsu sai các môn đệ đi từ đặt giờ đi khác, sau đó lại xem vào đó là nguyên của câu chuyện về cái chết của ông thánh của ông Gioan Tẩy Giả, sau đó lại trở lại. Lần trước tôi có nói với các chị như thế, mặc dù có thể thích sự biết như thế, buổi trước có một người biết mặc tôi là thế, thì thấy có phải cái gì mà quan trọng hơn không?
Có vui không? Tại sao chị có trả lời được câu này không ạ? Khó là chữ tại sao mới khó, chứ còn nếu mà vui không thì quá dễ.
Trong đầu của bà con khi đi sư thì bầu đi rất vui vì làm được hội ngộ. Sau khi họ lần đầu tiên xa cách Chúa mà bầu khí cũng rất là cởi mở.
Vâng, bây giờ trước hết là vui không đã. Vui không đã. Thứ nhất là vui là vì lý do là sau một thời gian được sai đi thì xa cách thầy của mình, bây giờ được trở về gần thầy. Vui vì có những kinh nghiệm nào đó mà muốn có thể chia sẻ được. Vâng, mời chị Trác.
Dạ. Chúng ta đọc Marco 6 câu 30. Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu vui vì là kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Rồi vui nữa là đọc Marco 6 câu 31. Người thương các tông đồ và người bảo thấy các anh đi về tội nghiệp với Chúa bà. Chính anh em hãy lánh chiên ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Vì người lui người tới quá đông nên các ông chẳng có thì giờ ăn uống. Chứng tỏ rằng tình yêu của Chúa tràn ngập trên các tông đồ và yêu thương như là trong chính là con cái của Ngài.
Dạ thưa cha, con nghĩ là một trong những lý do các tông đồ vui là vì trước khi Chúa gọi các ông thì các ông là những người có nhiều cái công việc, những cái rất là khác nhau, và không có công việc nào nó giống như công việc mà Chúa đã giao các ông đi làm. Và khi mà Chúa giao, sau khi các ông đi theo Chúa thì các ông được học được rất là nhiều điều hay và được Chúa ban cho nhiều cái quyền trừ quỷ. Và khi và được cuối cùng được Chúa sai đi. Và khi các ông được sai đi lần đầu tiên thì có lẽ là cũng sẽ gặp những cái người bị từ chối, nhưng mà nhìn chung trong cái câu mà Thánh Marco nói thì nhìn chung là các ông thành công. Trong cái câu các ông đi rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối và trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho người đau ốm, thành ra các ông rất là vui. Tại vì lần đầu tiên là các ông được thành công.
Dạ. Tôi có thể thích chị nói là câu vui của chị. Tôi rất là tôi rất là quý. Tại chị trả lời một cách đơn giản. Chúng ta gì ạ? Đấy, có cũng thấy cũng là niềm vui chứ. Chứ đâu có phải là gặp thầy già là gì ạ?
Và nhìn thấy thầy.
Là gì ạ? Ồ, thầy. Đấy nhá, đang một đại được thầy sai đi nhỉ? Thì họ trở về. Thế, họ gặp được vui, được thầy hỏi khác. Quen với thầy, mà không ai ra còn cái điều biết cũng vui chứ.
Dạ, ông vui vì là giống thầy.
Trời ơi, anh chị em vẫn chưa biết. Nhà con là các môn đệ vui được môn đệ này được thầy với thầy. Các bạn vẫn chưa ra ngoài được giống thầy.
Các môn đệ vui vì được gặp lại, được thầy quan tâm.
Đấy, vẫn chưa ra khỏi được chữ Đức Giêsu ạ. Phải nghĩ khác nào, ai còn nghĩ, đừng có nghĩ Đức Giêsu nữa thì mới nghe trả lời được câu của tôi chứ. Phải không ạ? Vì sao ạ?
Dạ,
Dạ thưa cha, tại vì lúc mà Chúa sai đi là đi nhiều nơi, và bây giờ học gặp lại nhau và họ cũng muốn khoe với nhau nữa.
Chính xác ạ. Cả một nhóm thế này mà đi tứ tán hết, cứ mỗi người đi có hai, có một cặp hai người thôi, họ gặp lại nhau vui lắm anh chị em ạ. Dù sao cũng là 6 cặp ấy chứ, nếu mà quả là 12 ông 6 cặp, những niềm vui của cái sự trở về, của sự gặp gỡ nhau với thầy thì đã đành, ai cũng biết rồi, nhưng cả với nhau nữa quý lắm. Thế thì anh chị em thấy tôi đã trả lời được là tại sao các môn đệ tụ họp chung quanh lại Đức Giêsu, có vui không? Có chứ, vì họ có nhiều thứ để khoe, vì họ có nhiều thành công, và họ cũng vui bởi vì họ cũng có cái để mà nói với nhau nữa. Câu sau thì dễ hơn câu trước nhiều. Tại sao mà anh chị em biết là cái bầu khí của họ cũng là một bầu khí rất là cởi mở? Câu này dễ lắm, bất cứ một người nào cũng trả lời được. Tại sao cái bầu khí này lại là bầu khí cởi mở? Đấy, anh chị em dựa vào câu nào để thấy là rất là cởi mở? Cho tôi một cái chữ để nói cho tôi biết rằng rất cởi mở. Đấy, anh chị em thử đọc đi. Ủa sao? Vâng, phải mở sách ra, chứ gấp sách thì không thể trả lời được. Ai gấp sách thì không trả lời được. Phải mở sách ra, có hai chữ thôi con, có hai chữ mà cho thấy rằng, ui thế này, cởi mở chữ này như thế này. Anh chị em đọc đi nào, Marco chương 6, câu 30 chẳng hạn. Thôi giờ tôi nhắc cho anh chị em, để cho anh chị em dễ, để tôi coi. Chương 6, câu, đầu rồi. Chương 6, câu 30, đó, thế thôi. Bây giờ không phải trả lời, chỉ trả lời cho tôi như thế này. Đây này, cha muốn biết có cởi mở hay không, cha cứ đọc cái chữ này này, có cái chữ này này. Rồi, thế chữ này là chữ nào? Mà anh chị em bảo, đấy, chữ này là cởi mở. Rồi, đây. Một chữ, nói đúng một chữ thôi, nói đúng một cái chữ.
Dạ thưa cha, chữ họp.
Dạ thưa, chữ kể.
Chữ gì ạ?
Mọi điều các ông đã dạy.
Mấy chữ?
Một chữ dạy.
Mà chữ nào là chữ quan trọng? Nói dài quá à.
Kể lại mọi điều.
Mấy điều mà coi trong cái câu này có mấy chữ mọi? Câu này có mấy chữ mọi ạ?
Mọi việc các ông đã làm, mọi điều các ông đã dạy.
Chính xác ạ, đúng như thế. Như vậy chữ chính là chữ gì ạ?
Mọi.
Chính xác. Anh chị em hiểu không? Có mỗi một chữ mọi thôi. Đấy, thế thôi. Tôi mà không có tin chị ấy, khi tôi kể cho chị, tôi kể một số chuyện thôi. Chị có hiểu không? Tôi phải giấu đi một ít chuyện chứ. Kể hết lộ mánh hay sao? Đấy, thế thôi. Khi mà tôi tin cái ông Tiến này, thì tôi sẽ kể cho ông nghe tất mọi chuyện của tôi. Mà anh chị em thấy không? Khi mà đây viết hai cái câu như thế là bao hết mọi chuyện rồi còn gì? Mọi điều họ đã làm, mọi điều họ đã dạy. Đấy, họ đi chỉ có dạy dỗ người ta. Đấy, và đồng thời làm điều này điều khác, trừ quỷ thì cũng là làm, mà chữa bệnh thì cũng là làm. Và họ kể hết. Tôi có cảm tưởng như là họ không có sợ thầy của họ, họ rất vui sướng được kể cho thầy, cả lòng của họ được mở ra anh chị em. Đấy. Và chính cái cởi mở thì chỉ cái cởi mở mới nói hết được chứ. Không ai mà không cởi mở làm gì nói hết được. Thế thì anh chị em thấy cái chữ nó đơn giản, nó bé tí teo vậy mà nó nằm như thế. Mà anh chị em sẽ rất thích nó, chữ mọi. Rồi xong rồi nhé. Ủa sao tôi còn mời bắt anh chị em còn đọc cái gì nữa ta? 3, 14, 15 là cái gì mà sao tôi lại bắt đọc ta? Tức là sao ạ? À đúng rồi, tôi có nói với anh chị em là như thế là Đức Giêsu gọi họ phải không? 3, 14, 15 là cái gì? Có ai đọc cho tôi nhanh, thật nhanh xem nào.
Người lập nhóm 12 để các ông ở.
À đúng rồi, đúng rồi. Này nhé anh chị em mà để ý nè, trong cái câu vừa rồi đó là hai câu quan trọng này nha. Thứ nhất, Đức Giêsu lập nhóm 12 để có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, họ ở với Đức Giêsu, ở với, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, tất cả mọi thứ họ ở với Đức Giêsu, họ gắn liền với. Nhưng mà câu sau cũng quan trọng, họ ở với Đức Giêsu nhưng lại không phải Đức Giêsu cứ ôm lấy họ, cứ giữ khư lấy họ, mà chính khi họ ở với Đức Giêsu thì Đức Giêsu làm gì? Sai họ đi. Đấy, cái điều đó như thế. Và như thế anh chị em mới thấy là cái bài phúc âm mà chúng ta mới đọc tuần trước á, là Đức Giêsu sai họ đi, bây giờ họ về để ở với. đúng không nào? Sau khi sai đi thì họ lại ở với, mà chính lúc họ được sai đi họ vẫn ở với. Đấy, thành ra ở đây chỉ muốn nói với anh chị em là cái sai đi với cái ở với thì bây giờ là đang nói chuyện sai đi. Chương 6 câu 7 đến 9 có gì đặc biệt không? Có ai đọc cho tôi không ạ? Chương 6 câu 7 đến 9.
Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.
Vâng.
Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.
Dạ.
Người chỉ định cho các ông không được mang chỉ trừ cây gậy, không được mang hương thực, bao bì, tiền đồng để dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo.
Nhưng mà chính yếu ở đây chỉ muốn nói là Đức Giêsu sai đi. Vậy các môn đệ thì vừa ở với Đức Giêsu rồi lại vừa được Ngài sai đi, thành chứ không phải lúc nào cũng ở với, nhưng mà lúc mà được sai đi thì vẫn thật ra vẫn ở với Đức Giêsu. Số 3 chúng ta đi khá nhanh, tốt lắm ạ. Và dễ lắm. Đây anh chị em thử xem các ông đã dạy gì và đã làm gì. Các ông đã dạy gì và đã làm gì? Tại vì ở lúc nãy đã nói rằng các ông kể cho Đức Giêsu nghe, khoe cho Đức Giêsu về những điều mình đã dạy và những điều mình đã làm. Thế thì đã dạy gì và đã làm gì? Đố anh chị em biết ạ. Ở đây có ai sẵn sàng trả lời? Vâng, chị Trác trả lời nhiều, bây giờ phải cho người khác ạ. Đấy, ai chưa trả lời? Vâng, cũng đây. Vâng. Dạy gì và làm gì?
Dạ thưa cha, con nghĩ thì là Chúa Giêsu dạy là thời tiền khi mạng đã đến và tiền đại thiên chúa đã sắp đến, anh em hãy sám hối và tin cờ tin mừng.
Vậy các ông đã dạy gì ạ? Ở đây hỏi các ông đã dạy gì và đã làm gì. Chỗ nào chị phải đọc cho tôi nghe, chỗ nào mà có cái câu mà các ông đã kêu gọi sám hối ấy, các ông á.
Marco chương 1 câu 15.
Là ai ai kêu gọi sám hối?
Tôi nói thời kỳ đã đến, thời kỳ đã mãn và điều đại thiên chúa đã đến.
Mà ai nói câu đó? Ai ai kêu gọi sám hối? Chúa Giêsu kêu gọi.
Anh em hãy sám hối.
À, anh em à, tức là vâng vâng. Thế chỗ nào mà các môn đệ kêu gọi sám hối nào, có ai tìm được cho tôi không? Chỗ nào mà các môn đệ đã đi kêu gọi người ta sám hối?
Cha là Marco đoạn 6 câu 12, các ông đi rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối.
Chắc. Như thế anh chị em mà kết cái câu vừa rồi á, 6 bao nhiêu con? 6:12 hả? 6:12 anh chị em mà kết nhẹ câu 6:12 Marco với 1:14-15, anh chị em sẽ được cái kết luận này: Đức Giêsu mời các môn đệ đi giảng cùng một sứ điệp với mình, cùng một nội dung như mình. Anh chị em có hiểu không? Đức Giêsu mời các môn đệ, Đức Giêsu giảng mời người ta ăn năn sám hối. Đức Giêsu bảo mấy chú ấy, mấy chú cũng làm giống như vậy ấy. Anh chị em thấy, thành ra Đức Giêsu đã làm gì, đã giảng gì thì Ngài cũng mời các môn đệ làm y chang như thế. Đức Giêsu đã từng, thế bây giờ còn đã làm nè, các môn đệ đã làm gì anh chị em biết không? Đấy, dựa vào câu của bạn, của con á, các môn đệ đã làm gì? Không, câu sau đã làm gì? Rao giảng là giảng rồi, bây giờ làm gì? Cũng cái câu 12, trừ quỷ này, chữa người đau ốm. Và anh chị em đừng quên, những việc ấy là việc Đức Giêsu đã làm. Giảng cho người ta về nước trời đến hãy lo mà sám hối là Chúa Giêsu đã làm. Trừ quỷ Đức Giêsu cũng đã làm. Chữa bệnh Đức Giêsu cũng đã làm. Tất cả những gì Ngài làm, Ngài không giữ lấy cho mình. Cái đẹp của Đức Giêsu là như thế này, không nghe biểu cái này thì tôi cũng phải chia cho, và tôi chia quyền cho anh đấy. Mỗi người đều làm một chút rồi. Đấy, mà anh chị em biết cái câu vừa rồi là hay lắm ấy. Chúng ta thỉnh thoảng ấy, ai anh chị em nào ở đây làm người lãnh đạo nên biết chia việc với người khác, chia quyền nữa. Trong nhà thế, mỗi người một tí quyền, chứ mình mà vơ hết quyền vào tay mình thì mình thành độc tài. Vâng, thế câu số 3 của anh chị là hay lắm rồi đấy. Vâng, câu này dễ nữa. Ồ, sao mấy câu này lần này toàn những câu dễ. Câu số 4, tại sao Đức Giêsu muốn các ông đến một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi? Câu này dành cho ai chưa nói từ nãy đến giờ? Chưa nói thì mới được, ai nói một lần nữa cũng không được. Mà nghĩ chị phải trả lời theo đấy chứ, chị không được phép nghĩ à? Chị phải trả lời theo đúng câu này chứ, chiều tôi nghĩ thế thì căng quá. Vâng, chị phải bảo đến đây, cha phải nhìn đến này, chỗ này đến này chứ còn đâu nữa. Tại sao?
Tại vì ông và chúng
để mà gì trong đó người ta viết cái gì không đấy chứ đâu phải nghỉ ngơi ăn mà còn chưa có ăn mà chưa có giờ đấy anh chị em, tức là như thế. Xem ra Đức Giêsu và các môn đệ đều rất bận bịu với việc tông đồ. Anh chị em ơi, những người bệnh ấy lúc nào cũng có. Bây giờ mà như thế, anh chị em bây giờ mà lâu lâu mà anh chị em hơi buồn, rất nên đến viện ung bướu, rất nên đến đấy. Anh chị em đang buồn, chỉ cần đến một vòng, anh chị em thấy thấy cũng buồn, thấy buồn thêm, nhưng buồn về người khác hơn là buồn về chính mình. Và về thế nào cũng tạ ơn Chúa. Anh chị em thấy trời, người ta ung thư nhiều lắm nha. Anh chị em nếu ai mà ngồi trong nhà nguyện này mà chưa ung thư ấy, rất nên về cảm ơn Chúa. Đấy, chứ ung thư giờ là nhiều kiểu lắm. Mình nghe nói ở Việt Nam là ung thư giờ là cái tỷ lệ rất là cao đấy anh chị em. Tại vì chúng ta ăn uống cũng lung tung quá đấy. Những thầy anh chị, hồi sáng nay tôi có đi đến một cái tiệm của người họ trong cái nhà họ đạo này đó, thì tôi có nói rằng là tại sao mấy người công giáo đó không có làm được một cái nhãn, một cái thương hiệu cho nó tử tế. Đây tôi nói là anh chị em ai mà cười tôi ấy, là cái thương hiệu như thế này là nếu giả như chị ấy mà chị bán bánh cuốn á, chị hiểu nào, thế chị bánh cuốn, thế thì trong tiệm bánh cuốn của chị chỉ cần treo một thánh giá thôi là mọi người vô ăn đấy đều biết rằng bánh cuốn này là hoàn toàn không có hóa chất, không có bỏ những thứ lung tung lên, đúng không nào, không bỏ những cái thứ độc vào đấy để mà rẻ tiền á. Và ngay cả cái thứ bột ngọt, anh chị em biết có thứ bột ngọt tốt và có thứ bột ngọt rất rẻ tiền nhưng mà rất nguy hiểm, những phẩm màu. Làm thế nào để tất cả những người công giáo chỉ cần mỗi một cái hành, mỗi tiệm của họ dù bán bất cứ điều gì, dù làm bất cứ điều gì, chỉ cần nói là tôi là công giáo thì được người ta tin cậy. Đấy, thì tôi nghĩ cái thương hiệu đó rất là quan trọng. Thế thì ở đây cha anh nói với anh chị em là Đức Giêsu ngày xưa là đắt hàng đấy nhỉ. Đức Giêsu các môn đệ là rất đắt hàng nên không có lúc nào để mà nghỉ, ăn còn chưa có giờ mà ăn nữa. Nên Đức Giêsu nói với các môn đệ sau cái chuyến hành trình này, chuyến hành trình truyền giáo, Đức Giêsu nói thôi mấy anh đi nghỉ đi. Tuy vui thì vui thiệt đấy, mà Đức Giêsu thấy họ mệt mỏi, thấy họ mệt mỏi, và vì thế nên ngài rất muốn họ được nghỉ ngơi, anh chị em đấy. Vâng, thế anh chị em thấy rồi đến một nơi, mà anh chị em không biết tại sao đi nghỉ ngơi lại phải tìm chỗ vắng không ta? Có ai biết? Đố anh chị em ai mà trả lời một câu rất ngắn dựa vào cái câu lúc nãy đọc, tại sao lại đi đến chỗ vắng? Tại sao vậy? Trời ơi, dễ thế mà không trả lời được ạ. Lúc nãy anh các môn đệ và Đức Giêsu không có ăn là vì cái gì? Vì cái gì?
Vì người ta theo thầy quá đông.
Thế bây giờ muốn nghỉ ngơi thì phải đến chỗ nào?
Chỗ thanh vắng để.
Thế xong rồi, thế trả lời xong rồi. Lúc nãy người ta đến đông quá thì giờ mình phải kiếm cái chỗ nào mà không có người ta đấy, anh hiểu không? Chỗ nào bớt người ta tí để vắng. Và thật ra anh chị em biết cái tìm được chỗ vắng là vâng, thế để làm sao như thế này. Thế là chỗ vắng là quan trọng lắm anh chị em. Anh chị em nào mà muốn ở đây không có bị đau đó, không có bị đủ mọi thứ bệnh á, mà mình không có nổi nóng lung tung đó. Thế chẳng hạn thì rất cần cái chỗ vắng. Thành ra anh chị em có khi phải bỏ cái chỗ mình làm việc để đến một cái chỗ nào đấy vậy thôi. Thế thì ở đây câu hỏi kế tiếp số 5 của tôi là rất dễ, dễ quá nên phải dường cho những người chưa nói đầu nào này. Số 5 này, kế hoạch đi nghỉ của thầy trò Đức Giêsu có thành công không? Có ai làm bài này ạ? Có thành công không ạ? Đây, đây mời bà, lúc nãy bà đã nói rồi.
Của Đức Giêsu thì các môn đệ đã thất bại.
Tại sao? Không phải, vâng, đây, vâng, cho chị ra lời lần nào chưa? Chưa, à vâng, xin mời chị. Sao lại đến một tí, tức là vẫn còn thuyền, vẫn ở trên nước á hả? Vâng, chị phải tập lật sách ra đấy chứ không có thể nói buông như thế. Tôi có một người nào nói thêm, là có ai muốn nói bổ sung giơ tay này. Vâng, rồi phải nói rõ ra là đã như thế nào. Vâng,
thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài.
Câu sau mới quan trọng. Câu sau mới quan trọng. Chị đọc câu sau đi. À, câu sau mới quan trọng. Yeah.
Dạ. Thấy thầy trò lên thuyền.
Câu sau.
Ra ngoài thuyền, Đức Giêsu thấy một cả người rất đông vì ngàn trần làm thương.
Đấy. Vì họ sao ạ?
Vì họ bên bề trên không người chắc nhé.
Vâng, như thế anh. Vâng, như vậy cho chúng ta ngừng lại cái đó. Như vậy là Đức Giêsu và các môn đệ đã lên thuyền đi qua bên bờ bên kia. Các dân chúng thì đi bộ và đi vòng, còn Đức Giêsu thì và môn đệ đi thuyền. Và khi thuyền đã đến bờ, phải không? Đến bờ thì Đức Giêsu mới thấy gì? Mới thấy người ta đã có mặt ở đây, chứ không hẳn là lúc đang đi trên thuyền đã nhìn thấy là họ chạy, không hẳn như thế. Nhưng mà khi đến nơi thì thấy, ủa, mấy cái người này mình tránh mấy người này mà sao bây giờ họ lại có mặt ở đây. Đấy. Như vậy là cái kế hoạch đi nghỉ không có thành, bởi vì họ đoán được là Đức Giêsu hay đi với các môn đệ đến cái chỗ ấy, nên họ biết trước, nên thấy thầy trò lên thuyền, họ biết rồi thế nào cũng tới chỗ đó, nên họ đã tới chỗ đó trước. Đấy. Vâng, thì anh chị em thấy có thành công không? Tại sao? Và nếu mà họ đi tìm Đức Giêsu như vậy đó, thì lý do là vì họ cần, anh chị em, họ cần. Bây giờ câu kế tiếp này, anh chị em, đâu là tâm tình của Đức Giêsu? Dựa trên câu chúng ta mới nói, tâm tình của Đức Giêsu khi thấy đám đông chạy bộ, anh chị em, chữ này là chữ ngon đấy, tôi mới dịch lại đấy, chạy bộ, có chữ chạy, đám đông chạy mà chạy bộ, tức là dĩ nhiên là chạy bộ rồi, chứ là hồi xưa là mình có xe. Chạy bộ đến trước mình, Đức Giêsu vừa xuống thuyền thấy người ta chạy bộ đến trước mình, thì Đức Giêsu có cái tâm tình như thế nào? Lúc nãy chúng ta đọc rồi ạ. À, Đức Giêsu có tâm tình là chạy lòng thương khi thấy đám đông. Và ở đây Đức Giêsu ví, à vâng chị, ngài ví đám đông như thế gì ạ? Ví đám đông như gì ạ? Vâng, như thế là tàn tác. Một bầy chiên mà lại không có một người để chăn dắt thì tàn tác. Đức Giêsu nhìn thấy đám đông và ngài đúng là tội nghiệp họ, thương họ, và ngài quặn đau về việc họ không có cái người chăn dắt. Vâng, thế thì ở đây chúng ta thấy như thế, anh chị em, đây, bản thân tôi cũng học được một điều trước thái độ của Đức Giêsu. Ai trong chúng ta cũng có những kế hoạch, nhất là kế hoạch đi nghỉ ấy nhỉ, lâu lâu mới đi nghỉ một lần, có một kế hoạch như thế, thế mà cuối cùng có những kế hoạch của mình bị vỡ. Chính lúc mình đang định làm cái này, định làm cái kia, thì bỗng nhiên lại có người cần đến mình. Và vì cái người cần đến mình như thế mà cái kế hoạch của mình nó không có thực hiện được, mà lúc đó mình rất dễ nổi nóng ấy nhỉ. Và mình có khi là mình nói thôi kệ, mình cứ đi đi, mình cứ làm cái việc của mình, kệ chuyện người ta thì kệ người ta đấy. Nhưng mà ở đây anh chị em thấy, Đức Giêsu thấy rằng cái việc đi nghỉ của thầy trò bể rồi, không thực hiện được. Đức Giêsu không hề nổi nóng, không nổi nóng. Và ngược lại, ngài đã nhìn thấy đám đông, ngài thi thương họ, ngài biết họ tội nghiệp, họ mới đến với mình, chứ có phải là tự nhiên đâu. Đấy, vậy thôi, thành ra ở đây tôi chỉ nhắc anh chị em là cái tâm tình của Đức Giêsu là như vậy. Và tôi tin là những người mà lãnh đạo trong giáo hội cũng phải có tâm tình này. Tại thỉnh thoảng anh chị em, là khi mà mình có một cái kế hoạch ấy, mà kế hoạch đó ai mà đụng vô kế hoạch của mình là mình không có chịu được đâu. Bởi vì mình làm bể kế hoạch của người ta. Người ta đang định như thế này, định thế kia mà làm vậy không được. Trong khi đó ở đây Đức Giêsu coi con người là quan trọng. Con người là quan trọng, nhu cầu của con người là quan trọng. Những cái dự tính, những kế hoạch này khác có khi cũng không quan trọng lắm. Có thể cái kế hoạch nó thất bại, không sao cả. Nhưng mà chúng ta nên phục vụ là phục vụ cho con người. Đấy. Thành ra con người là quý hơn là công việc. Và con người ở đây lại còn quý hơn cả cái kỳ nghỉ của mình. Kỳ nghỉ của mình ai chẳng biết là cần, ai chẳng biết là quan trọng. Lâu lâu mới được nghỉ một lần, mà mình vẫn phải đặt cái nghỉ của mình xuống dưới cái nhu cầu của dân Chúa. Điều này là lớn lắm anh chị em. Và đấy là cái hy sinh mà những người mục tử phải chấp nhận thôi. À, thế thì ở đây câu hỏi thế này, họ là như những bầy chiên không người chăn dắt. Có một câu hỏi, rất là đơn giản. Ai là người có nhiệm vụ chăn dắt dân Israel? Trong dân Israel thì ai là cái người có nhiệm vụ chăn dắt? Có ai đã phải đọc cái thánh vịnh ạ? Chứ không có trả lời buông được ạ. Những ai có đọc chưa? Đọc thánh vịnh 77 câu 21.
Chúa dùng bàn tay của Môsê và Aaron mà lãnh đạo dân viên của Chúa như dân dắt đoàn.
Vâng, như thế là ai ở đây qua cái câu thánh vịnh đấy, anh chị em thấy ai là người dẫn dắt đoàn thiên? Môsê hay Chúa dùng? Mà nhưng mà hóa ra chính Chúa mới là mục tử nhỉ. Anh có thấy không? Chúa dùng bàn tay của Môsê mà dẫn dắt đoàn thiên. Vậy cái ông mục tử mà thứ thiệt là ai? Là Chúa. Là Chúa. Ông kia chỉ là người Chúa dùng. Ông Môsê là Chúa. Nhưng mà dù sao thì ông cũng là mục tử. Và ông chăn dắt đoàn thiên. Anh chị em ơi, người Do Thái đấy là họ hay nuôi con chiên của đáng tội. Đấy, họ hay nuôi chiên. Và vì thế, cái hình ảnh mà con chiên ấy, với người mục tử là cái hình ảnh mà họ rất quen thuộc. Và vì vậy, người ta hay ví là những người dưới là như những con chiên. Và cái tình nghĩa giữa con chiên với cái người mục tử là rất là sâu, chứ không phải là khinh nhau đâu. Và Thiên Chúa cũng hay được vì gọi như mục tử. Anh chị em vẫn biết bài hát phải không? Chúa khoan nhân là mục tử tôi còn thiếu thốn gì. Bao nhiêu bài hát chúng ta có về mục tử. Chúa là mục tử, người dẫn lối, chỉ đường cho con. Luôn luôn như thế. Và ở đây chúng ta thấy, như vậy Chúa là mục tử, nhưng mà ông Môsê ở đây được coi. Vâng, như vậy chị đọc cho tôi là Thánh Vịnh 78 câu 70 đến 72. Chị đọc cái đó thôi.
Chọn David người tôi chung, cất nhắc ông vợ còn là mục tử, cho vời đến lúc đang dựng bầy chim để chăm sóc dân người là Jacob và Israel sản nghiệp của người. Ông chăm sóc họ với một lòng liêm chính, tay dẫn đưa khéo léo tài tình.
Tôi hỏi một câu chị mới có trả lời được không? Câu hỏi rất đơn giản. Ông David ấy, ông là mục tử chăn dắt dân Israel. Vậy cái chức của ông là chức làm gì ạ? Chính xác, đấy. Như thế anh chị em thấy, ông Môsê dĩ nhiên không phải là vua rồi, nhưng mà ông ấy là người lãnh đạo dân Chúa, đưa dân Chúa ra khỏi đất Ai Cập phải không? Đi qua biển đỏ, ông là người lãnh đạo. Một người lãnh đạo nữa mà rất nổi tiếng là vua. Ông ấy là David. Chúa đã chọn ông ấy và cho ông ấy chăn dắt cái dân, người dân Do Thái. Đấy, vâng thưa anh chị em đấy. Thế thì bây giờ còn có ai đọc cho tôi Công Vụ chương 20-28? Vâng, đúng một câu thôi để tôi xem nó là gì.
Công Vụ 20-28. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và bọn lễ đoàn chiên mà Thánh Thần đã lập anh em là người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình.
Vâng, ông nào nói câu đấy ạ? Ông Phaolô nói với ai ạ? Vâng, đúng rồi, kỳ mục cho hội thánh. Anh em hãy lo chăn dắt đoàn chiên. Vậy anh chị em thấy những người lãnh đạo giáo hội vẫn được coi là những mục tử đấy. Người chăn dắt là mục tử đấy. Họ giống như bầy chiên không người mục tử. Mục tử là người chăn dắt chiên đấy. Và như vậy anh chị em biết rằng trong quá khứ dân Do Thái cũng đã có rất nhiều mục tử mà không làm đúng cái việc của mình. Không chăn dắt chiên cho tử tế, mà chẳng những không chăn dắt chiên lại ăn thịt chiên hơi nhiều. Anh chị ông nào, tức là lấy sữa của chiên với lông của chiên với da của chiên, thịt của chiên mà làm dữ quá đấy, thành ra không để ý những con chiên bị đau yếu đấy, mà chỉ nghĩ đến lợi cho mình đấy, thì điều đó này là luôn luôn vẫn xảy ra. Vâng, có Ezekiel là rũa dậy mấy cái ông ngôn sứ đấy. Vâng, tôi không dám đi nhiều quá thì giờ hôm nay ạ. Vâng, để tôi để ngắn lại. Thế thì anh chị em thấy là như vậy, Đức Giêsu nhìn thấy đám đông và họ nhìn thấy họ bơ vơ bởi vì như con chiên ngơ ngác vậy, bởi vì không có người đứng ra lo cho họ. Những người lãnh đạo tôn giáo không thấy lo. Đấy, thời Đức Giêsu anh chị em hỏi vậy chứ đấy, trong thời Đức Giêsu thì những người lãnh đạo tôn giáo, những ông thượng tế cũng được coi là những người mục tử. Đấy, những người Pha-ri-sêu, những người luật sĩ cũng được coi như là những người lãnh đạo đấy, đấy. Mà nhưng mà những người đấy thì có khi lại không có để ý đến dân chúng, đến dân chúng để mà chăn dắt họ. Đức Xu thương người ta thôi, thương người ta. Ở đây có một cái câu dễ hơn, câu số 7 dành cho anh chị em, bất cứ ai giơ tay thì đều được nói, dù đã nói rồi vẫn được nói. Tìm một đoạn phúc âm trong đó Đức Giêsu nhận mình là một mục tử, nhận mình là một người chăn chiên. À vâng, đây cho cô này, cô chưa chưa.
Thưa cha, trong Gioan 10 câu 11, tôi chính là mục tử nhân lành, và Đức Chúa Giêsu chăn dắt chính bằng cách nào? Trong Gioan 10 câu 9, tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Và câu 10, phần tôi đến để cho chiên có được sự sống và có một cách sống dồi dào.
Trong Gioan chương 10, nhận mình là người mục tử nhân hậu, và người mục tử nhân hậu chăn dắt đàn chiên.
Gioan chương 10 câu 14, tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.
Thưa cha, trong Gioan chương 10 câu 3, người giữ cửa mở cửa cho anh, mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Và câu 4, khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.
Trong đó có một việc quan trọng là gì?
Việc quan trọng là Chúa đã dám thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.
Dạ thưa cha, con dựa vào cái đoạn phúc âm của Thánh Gioan chương 10 để con
trong bài phúc âm này đấy, vâng mời chị, trong bài phúc âm này Giêsu chăn dắt chiên bằng cách nào?
Và người bắt đầu
đọc câu mấy chương mấy ấy, của Marco, vâng. Câu 34 rồi.
Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì dạy lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Vậy câu hỏi của tôi, Đức Giêsu chăn dắt dân chúng bằng cách nào? Chị trả lời bằng cách nào ạ? Chính xác đấy, anh chị em thấy không? Cái câu trả lời rất là đơn sơ như vậy, nó nằm ở một cái kẽ mà nếu chúng ta đọc nhanh chúng ta không hiểu được. Chúng ta cứ tưởng chăn dắt chiên là phải chữa bệnh, phải nuôi, phải chữa bệnh thế này thế khác, mà anh chị em không thể ngờ được rằng câu chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu chăn dắt chiên, quy tụ chiên bằng chính lời giảng dạy. Như vậy điều này cũng làm cho tôi cũng hơi kinh ngạc đấy chứ. Như vậy hóa ra cái lời dạy dỗ của mình có khả năng quy tụ ấy. Nếu mình dạy sai người ta là làm cho người ta chia rẽ, phân tán. Biết cách dạy ấy, chính những lời dạy đấy gom người ta lại được anh chị em. Chuyện này lạ ghê ấy. Và ngài thấy, anh chị em thấy lúc mà thấy là Đức Giêsu thấy người ta như chiên bơ vơ người mục tử, thì anh chị em thế nào cũng bảo, chết rồi, chắc Đức Giêsu thế nào cũng chữa bệnh, nhưng mà xem đâu nói chữa bệnh đâu. Đâu nói chữa bệnh. Đó, và ngài bắt đầu giảng dạy. Vâng. Thế thì ở đây câu hỏi số 8 là dễ nhất. Cực kỳ dễ. Nên tôi chỉ mời những anh chị em nào từ nãy giờ chưa nói đó thì phải đọc cho tôi nghe những câu này, không nào? Đấy, rồi đọc cho tôi nghe. Và câu này nó dễ quá nên chỉ phải đọc lên là hiểu ngay. Đấy, thế anh này. Rồi 1, 21, 22, 27 ạ. 1, 21, 22, 27. 23. 23.
Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-pháp-na-ung ngay ngày Sa-bát. Người vào hội
nghị. Dạ, 4 rồi đó. 4, 1, 2.
Như vậy là cái gì ạ? Giảng dạy của người. Lẽ ra phải dịch là dạy dỗ đấy ạ. Vâng, chứ không có chữ giảng. Đúng là chữ chính là chữ dạy đấy anh chị em ạ. Đấy.
Vì người giảng dạy như một đấng có học người.
Vâng, vâng, sẽ đọc to, sẽ đọc nhỏ vậy. Rồi, câu 27 ạ, vâng.
Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau. Thế nghĩa là gì? Giáo lý gì mới mẻ? Người đại lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thành ô uế và chúng phải tuân lệnh.
Như vậy anh để ý trong việc đó, Đức Giêsu làm cái việc gì trong hai câu anh dạy, anh đọc á? Làm việc gì ạ? Dạy, chỉ có mỗi chữ dạy thôi. Vâng, rồi. Thế chị, vâng, chị đọc 2:13, vâng.
Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ.
Đấy, dạy dỗ họ. Vâng, chị đọc 4:1-2 ạ.
Khi lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ, một đám người đã đông tụ họ như qua người.
Vâng, tức là đang dùng dụ ngôn mà giảng dạy. Chị đọc câu số mấy vậy? Câu số 2, bây giờ ai đọc cho tôi? Anh đọc cho tôi. Chương 6 câu 2, vâng. Rồi.
Các cô chương 6 câu 2 đến ngày ta bác, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đối ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được hôn quen như vậy, nghĩa là sao?
Câu 2. Câu 2 xong chưa em? À, chưa xong hả? Vâng, chúng ta chỉ cần để ý đến chữ dạy câu 6 luôn. Vâng.
Câu 6, người đấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các bàn chung quanh mà nhảy nhảy.
Vâng, chữ giảng dạy ở đây hiểu nghĩa là dạy dỗ đấy. Vâng, tại cái động từ giảng nó cũng có một cái động từ khác, còn nên là dạy. Đó, và câu, vâng, như thế có ai đọc cho tôi 6:34 không ạ? 6:34.
Mát-cô chương 6 câu 34. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chặn lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Như vậy ai đọc cho tôi 8:31 ạ? 6:34 lúc nãy mình đọc rồi nhé, bây giờ 8:31.
Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, tử tế cùng kinh sư lầm rõ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại.
Chữ gì chúng ta đang để ý ở đây ạ? Chữ gì vậy? Chữ dạy, đấy, dạy ở đây là có rõ nói dạy cái gì. Còn những lần khác anh chị em thấy nói dạy mà đâu nói dạy gì đâu, đúng không ạ? Rồi 12:35.
Chương 10 câu 1 ạ. Đức Giêsu bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ.
Từ nãy giờ, lúc nào mà viết chữ giảng dạy ấy là không phải vậy đâu, mà đúng nên dịch là dạy dỗ họ, hay đúng hơn một chữ ngắn hơn, dạy ấy. Đó, chứ không phải là giảng. Giảng là một động từ khác nữa. Vâng, chị 12:38, vâng. 12:35 ạ, vâng, 12:35 và 38.
Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi, sao các kinh sư lại nói đấng Kitô là con vua David?
Câu 38 luôn ạ.
Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng anh em phải coi chừng những ông thiên sư vừa dạo quanh túng tính trong bộ,
áo phục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.
Ủa vậy có chữ giảng dạy gì không ta? Có à, Đức Giêsu bạn ạ. À, trong lúc giảng dạy 14:49 ạ. Vâng.
Này thầy, tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ.
Dạ.
Vâng. Thế này là để lời sách thánh.
Vâng, như thế anh chị em thấy là cái câu hỏi này tôi dành cho người từ nãy giờ chưa bao giờ trả lời, à chị với ai nữa. Rồi, đây câu hỏi rất là dễ này. Qua những câu trên, ta thấy Đức Giêsu làm chức năng quan trọng nào của người thầy? Nó một chữ thôi. Là dỗ nữa. Trời ơi, nhiều mà thêm chữ dỗ nữa, giống như dạy không được, nó khóc om sòm lên, phải lo mà dỗ. Vâng, Đức Giêsu dạy. Anh chị em có thấy ngộ chưa? Tại sao lại bắt anh chị em phải đọc nhiều như thế? Để anh chị em biết rằng trong tin mừng Marco, Đức Giêsu xuất hiện như một vị thầy. Nhiệm vụ chính của một ông thầy là dạy. Em đừng thêm chữ dỗ vô mất hay hết, làm mềm đi ạ. Mà không phải là giảng dạy, giảng là chuyện khác. Đấy, chỉ dạy. Đức Giêsu luôn luôn là vị thầy và ngài luôn luôn dạy. Và anh chị em thấy rất nhiều đoạn nói về việc Đức Giêsu dạy, nhưng ngộ thay, Đức trong tin mừng Marco không thấy Đức Giêsu nói nhiều lần là dạy cái gì. Chỉ có một lần nói dạy về các ngụ ngôn, dạy dụ ngôn, dạy khác, dạy thế này thế, ít lắm, còn chỉ nói là ngày dạy thôi, còn dạy gì thì không thấy nói. Vâng, thành ra chức năng của Đức Giêsu là dạy thì được nhấn mạnh. Số 9, số 10 anh chị em thấy như vậy là chúng ta sắp sửa được xong được rồi. Cái điện thứ 9 như thế này, ai bây giờ cũng được phép nói, kể cả những người đã nói rồi vẫn được nói như thường. Câu hỏi là bạn có phải là người nghiện việc không? nghiện việc là một cái bệnh ấy. Nghiện việc, người Việt Nam có vẻ không thích chữ đấy, có vẻ người ta hay nói là tham công tiếc việc đấy thế. Nhưng mà thật ra nghiện việc anh chị em biết là cái người không làm việc thì chết liền á, hiểu không nào? Tức là luôn luôn phải làm, hay không làm việc này thì phải làm việc kia, và một ngày có thể làm việc 18 tiếng ấy, chỉ có 6 tiếng để nghỉ ngơi thôi anh chị em. Tức là luôn luôn làm, cứ luôn luôn lăng xăng hết việc này đến việc khác đấy. Thế thì hỏi câu hỏi, bạn có phải là người nghiện việc không? Khi mệt mỏi vì gánh nặng công việc thì bạn nghỉ ngơi bằng cách nào? Câu này hay hơn, câu này hay hơn cái câu trước đấy, hay hơn nữa nè. Đâu là cái nơi hoang vắng, đâu là cái nơi vắng vẻ mà bạn hay đến khi bạn mệt mỏi? Câu này không có đúng hay sai ạ. Câu này mỗi người chỉ nói chính kinh nghiệm của mình một cách ngắn gọn vậy thôi đấy. Anh chị em nghĩ xong chưa? Đấy, thế khi bị gánh nặng công việc đè trên mình, khi mình rất mệt mỏi, khi mình đang bị căng thẳng, thì tôi nghỉ ngơi bằng cách nào? Nghỉ ngơi bằng cách nào? Câu đó hay đấy. Đó, cái chỗ nào là chỗ vắng mà bạn hay đến? Hai câu này cũng giống nhau. Vâng.
Khi mệt mỏi thì mình cầu nguyện với Chúa, mình cầu nguyện nào vắng vắng mình cầu nguyện với Chúa để tâm
được. Chị có làm như vậy không ạ? À có, à như vậy thì được. Vâng, cảm ơn chị.
Thưa cha, khi mà con mệt mỏi thì con cũng đến với Chúa, mà cụ thể là con đến những nhà chầu. Mà ở trong tin mừng của Thánh Matthew chương 11 câu 28 có nói là tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Dạ.
Chị đến nhà chầu nào?
À, thường thường thì con đến nhà thờ Đa Minh ạ, và hoặc là dòng Cứu Thế. Còn nếu có thời gian thì con sẽ tham dự những lớp linh thao hoặc là những lớp tĩnh tâm ạ. Dạ.
Đối với chị là đi linh thao hay tĩnh tâm là nghỉ ngơi có phải không ạ?
Dạ. Dạ. À, thưa cha, đi khi mà đến những cái lớp linh thao hoặc là tĩnh tâm thì con bồi bổ cho cái phần linh hồn của con, phục hồi linh hồn lại.
Vâng, cảm ơn chị. Thế còn anh Toại thì sao? Anh có mệt mỏi thì anh làm gì?
Thưa cha, con cũng giống như các bạn. Thì lúc mệt mỏi thì mình cũng kiếm một nơi, thường là ban đêm, và để dành 15 phút để suy niệm với Chúa về một đoạn phúc âm nào đó.
cảm ơn anh. Có ai muốn nói một cái ý mà của mình ấy, đừng nói chuyện lý thuyết ạ, à. Phải nói thực sự mình đã làm cái gì thôi, chứ còn mình cứ bịa ra thì không ai.
Dạ, theo kinh nghiệm của con, khi mà con làm kế toán thì khi quyết toán thuế thì rất là lo lắng và làm cho đến tính tối khuya, nhưng mà con vẫn dành thời gian đi lễ là từ 5 giờ đến 6 giờ, dành thời gian đến với Chúa và mọi việc diễn ra rất là suôn sẻ, và con thấy Chúa chúc lành trên công việc của con. Con cảm ơn Chúa.
Cha thì sống là bận rộn như vậy, nhưng mà đầu tiên khi con làm và công việc không được bất cứ cái gì, nó là nếu mà mẹ bình thường thì đầu tiên con nằm xuống con thư giãn, sau đó thì trong cái thư giãn đó thì một là nó ngủ thiết đi chứ nó khỏe, thứ hai là nếu mà không ngủ thì lúc bây giờ con nghĩ từ nghĩ đến Chúa, còn khi mà gặp những cái gì mà nó bức xúc hoặc như thế nào đó thì con sẽ đến với thánh thể và đi lễ hàng ngày thì mẹ cũng là làm được. Nhưng mà thực ra thì cái thân xác nó cũng còn hỏi thì nhiều hơn lắm. Bởi vậy là cái đầu tiên là phải thư giãn trên thân xác xuống thế. Rồi từ từ nó sẽ dẫn đến cái khác được.
Vâng. Thế bạn Trâm, bạn đang sắp sửa ra trường có đúng không ạ? Bạn sắp sửa ra trường, bạn đang căng thẳng với những luận văn á, thì bạn làm thế nào để mà bạn có thể nghỉ ngơi được?
Đầu tiên là khi mà làm thì con rất là nản, khi mà gặp cái lúc khó thì con thực sự là lúc đó con cảm thấy là mình không có con nhớ lại thì mình cái còn con làm cái đề tài đó thì con
thích lời nguyện nào ạ?
Vâng. Dạ, đầu tiên là con thích lời nguyện để con tỏ ước con
số 1 ạ, lời nguyện Rabuni số 1 ạ, lời nguyện rất buồn ạ. Vâng, chị tiếp tục ạ. Vâng.
Sau đó thì người khỏi quá thì con thực sự con không có nguồn nguyện nhiều lúc. Tự nhiên cái lúc mà mình gặp khó khăn đó, mình có cảm giác là mình muốn cắt nhiều cái. Sau đó thì con thấy mình tìm lại được bình an đó là khi mình ngồi với Chúa.
Ngồi với Chúa trong phà phòng hay là ngồi nhà thờ? Vâng. Cảm ơn ạ. Mời bà.
Thưa cha, mỗi lúc mà con buồn, con cảm thấy con cô đơn đó, thì con hay đọc kinh Lần Chuỗi Băng Côi, năm mùa nhiệm thương của Chúa. Thành ra từ từ sau con cảm thấy con thương Chúa và gặp cuộc đời con cảm thấy nó tươi đẹp hơn và cảm thấy yêu mến Chúa nhiều hơn. Con thấy đó là một hạnh phúc của con.
Bà chị Oanh có thể nói mọi người biết chị bao nhiêu tuổi không ạ?
Như con 70.
Ừ, trẻ lắm. 70 là trẻ lắm.
Con nghe thông ca và nhạc văn lời.
Yeah.
Mà thường thường là những cái bản thân nhạc không ngờ là chúng ta.
Vâng, tôi thích nghe những câu trả lời của mấy anh chị em nói rằng hỏi khi tôi mệt mỏi làm gì, chị vừa rồi chị nói năm nghỉ có nói tôi nghe nhạc ạ. Từ nãy giờ không thấy ai nói đi chơi thể thao hết, hay đi chạy một vòng chưa thấy ai nói. Vâng, đấy, thành ra nhưng mà dù sao cũng có ai còn muốn nói một câu nữa không ạ chị?
Mời đến lời nói của cha thì cái cách dạy của cha là con chưa có quen, cho nên con suy nghĩ một câu của cha nó rất là lâu, mà có những cái suốt một ngày mà cũng chưa có chạy được câu nào hết, hai ba câu rồi rất tiếc cái lúc chiều là đến 5 giờ thôi.
Tôi cảm ơn chị. Câu trả lời chị làm tôi rất là buồn cười. Tức là chị rất chăm làm bài ạ. Và chị khốn khổ về những câu hỏi ấy của tôi, những câu hỏi ấy hành hạ chị ấy. Đến chỗ chị gần điên lên, hiểu không nào, bạn hiểu không? Và chị phải chạy đi cầu nguyện để tránh ra khỏi cái sự điên đấy. Vâng, đấy. Thôi, vâng, tôi cũng cảm ơn, cũng là điều hay đấy. Nhưng mà một người chăm chỉ ấy, cũng đáng kính. Vâng. Thưa anh chị em, thế thì tôi hỏi một câu rất ngắn thôi. Câu hỏi câu số 2 cho nó ngắn cho nó dễ này. chỗ nào là chỗ vắng mà tôi hay đến khi tôi mệt mỏi. Lúc đấy có người nói rồi, chỗ vắng là chỗ nhà nhà nguyện, chỗ này chỗ kia. Thế có ai thích trả lời thêm?
Dạ thưa cha, con xin phép cha là cho con được trả lời một phần câu hỏi trước. Dạ, con sẽ học cứ sau. Tức là hồi nãy khi cái câu hỏi là bạn có phải là người nghiện việc không, và khi mệt mỏi thì bạn nghỉ ngơi bằng cách nào? Thì với cái chia sẻ của cá nhân con á, thì trước đây á, thì con trong quá khứ con là người rất là nghiện việc. Nhưng mà hiện tại thì mình không nghiện nữa, bởi vì mình cảm nhận rất là rõ là như là người đời vẫn nói thì không có mợ thì chợ vẫn đông. Khi mình nỗ lực quá thì mình quên đi mất cái cần thiết cho cái cuộc sống về tâm linh của mình. Đó là một ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là khi mệt mỏi đó, thì trước đây con hay chọn một cái nghỉ ngơi bằng cách là nghỉ ngơi thư giãn về thể xác. Về tinh thần thì mình cũng đọc sách hoặc nghe nhạc. Nhưng sau này con có một cái nghỉ ngơi nó thú vị hơn. Tức là khi mà con có một cái cơ duyên với lại cái sách Rabboni của mình đó, thì mình lật ngẫu nhiên một lời nguyện nào đó, thì có thể mình tìm được một cái lời giải cho cái mệt mỏi của mình. Và nó là một cái sự chia sẻ rất là thú vị. Và sau này nữa thì con lại có một cái cảm nhận thú vị hơn là khi con theo học cái lớp Marco và những cái lớp của cha, thì con lại chọn một cái nghỉ ngơi là con lật ngẫu nhiên một trang phúc âm bất kỳ, và con tìm được cái lời giải cho mình, cho cái căng thẳng, cái gánh nặng của mình, và con tìm được ý Chúa trong đó. Và cái hoang vắng, cái nơi hoang vắng mà con vẫn hay chọn khi mệt mỏi bây giờ là con tìm cái mình là tĩnh lặng với chính lòng của mình và với Chúa. Và qua đó thì con có thể tìm được cái thánh ý của Chúa cho cái cuộc đời của mình và những cái lời giải mình đang đi tìm cho những cái gánh nặng của mình.
Cảm ơn chị. Chúng ta chỉ có đúng một vài phút thôi, nên tôi xin ba người cho câu cuối, chỉ có ba người thôi, không hơn được nữa. Tức là thế này, anh chị em ai mà chuẩn bị thì mới nên nói nhé. Khi đọc toàn bộ bài phúc âm này, bài phúc âm khởi đi bằng việc các môn đệ tranh nhau nói, tranh nhau khoe, tranh nhau kể và kể hết cho Đức Giêsu. Rồi Đức Giêsu nói thôi nghỉ mệt quá rồi, thôi chúng ta đi nghỉ đi nhé. Thế đến lúc mà đến đi chỗ nghỉ, lên thuyền đi nghỉ thì lại gặp đám đông. Đấy, thế cái câu chuyện nó kết như thế. Thế anh chị em, câu hỏi, bạn đọc bản phúc âm này, anh chị em bị đánh động về một cái điều gì đó nơi Đức Giêsu? Có cái điều gì đó mà anh chị em bị đánh động không? Ai đánh động mới nói nha, ai không đánh động đừng có nói ra. Ai bảo không, tôi rất đánh động thiệt đó chứ.
Dạ thưa cha, con có đánh động là thấy Đức Giêsu nhìn ra cái nhu cầu của người khác, nhu cầu nghỉ ngơi của các môn đệ, nhu cầu được dạy dỗ của đám đông. Đức Giêsu nhìn ra và giải quyết nhu cầu cấp bách của từng đối tượng, và cuối cùng là Đức Giêsu đã phải chọn lựa nhu cầu của đám đông để hy sinh sự nghỉ ngơi của mình và các môn đệ. Đức Giêsu bị thúc đẩy để trở thành người chăn dắt. Người chăn dắt.
Chăn dắt là người mục tử.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì con đánh động con nhất là cái câu mà thấy đám đông Chúa chạnh lòng thương. Thì con nghĩ tình thương của Chúa rất là bao la, thương với các môn đệ là Chúa đã thấy sự mệt nhọc của các môn đệ đi rao giảng và cho các ông nghỉ ngơi. Rồi mà Chúa vẫn thấy đám đông thì Chúa vẫn thương, Chúa muốn nghỉ ngơi nhưng mà thấy đám đông Chúa vẫn giảng dạy và chăm sóc họ. Con thấy tình thương Chúa bao la, đổ tràn đầy tất cả mọi người, không trừ ai hết. Con thấy là Chúa rất là thương chúng ta. Đó là một bài học lớn cho con.
Dạ thưa cha, con thì con bị đánh động bởi cái chữ là chạnh lòng thương. Thì trong phúc âm con cũng thấy nhiều lần Chúa chạm lòng thương lắm, và con nghĩ Chúa phải có trái tim rất là nhạy cảm. Thì chính trái tim nhạy cảm mới nhìn được ra cái nhu cầu của người khác và mới chặn lòng thương với người khác ạ. Con xin hết.
Ngài không sợ bị họ quấy rầy và sẵn sàng thỏa mãn tất cả nhu cầu của những người Ngài đến với Ngài. Và ngoài ra, Giê-xu cũng khích lệ chúng con phải biết nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đồng thời để lấy sức. Như vậy theo ý Đức Giê-xu là sinh hoạt nghỉ ngơi rất cần thiết cho đời sống tu trì, cho công việc truyền giáo và cho tất cả mọi năm còn khác trong đời con.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Hay đấy. Yeah. À, thưa anh chị em, trong dòng tên của chúng tôi đó có một cái lời kinh mà chị là chị biết rõ lắm, lời kinh xin ơn quảng đại. Trong đó có cái câu thế này: biết làm việc mà không tìm nghỉ ngơi. Chị có nghe chưa? Chúng xin Chúa cho con biết làm việc mà không tìm nghỉ ngơi. Cái câu đó mà nói ra bây giờ người ta hơi cười đấy. Đối với người, con người hôm nay, mặc dù người ta làm việc nhiều, nhưng làm việc mà không biết nghỉ là dở lắm. Bởi vì nếu mà làm việc mà không nghỉ đấy, thì năng suất nó sẽ xuống, và không làm việc bền được, không có bền được. Và chính khi người nào biết nghỉ mới thật sự là người biết làm việc đấy. Bởi vì anh chị em biết, ai mà biết nghỉ tử tế, người đã làm việc sẽ rất tốt. Thí dụ như anh chị em nào mà làm cái việc như vậy là rất là dài, anh chị em cắt giờ ngủ, cắt cái thời gian ngủ để làm thêm. Và như thế là rất dài, bởi vì anh chị em biết khi mà cái óc của mình, toàn bộ con người của mình mà giấc ngủ bị cắt á, thì tự nhiên vỡ tất cả chuyện khác. Dù anh chị em sẽ không nhớ được, anh em không có làm được tất cả, dù là rất nhiều giờ vẫn không làm được. Thành ra có khi tôi nghe người ta nói là con người là con vật duy nhất mà có khả năng cắt giấc ngủ của mình. Tất cả các con vật không ai cắt giấc ngủ à. Nó cứ buồn ngủ ra nó nằm lăn nó ngủ à. Chứ nó không bao giờ nó phải đi uống thuốc, không có ai uống cà phê để mà cho khỏi ngủ à. Vâng, thế tôi mời anh chị em để đứng dậy. Chúng ta kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay nhé. Bằng lời nguyện số 24. Vâng. Lạy Chúa Giê-xu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.
Con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa. Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn anh chị em.